Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi chiều của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình Talk Show với luật sư Michael Cao qua văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903. Và một văn phòng đã khai trương trong tháng 12 vừa qua tại khu Asia Times Square, Grand Prairie, phòng 124 đối diện với Bitter B, điện thoại là 972-606-9988, chuyên về di trú, du học, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa đầu tư. Quý vị khi có những cái công việc cần về vấn đề kể trên, thì quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Tạm biệt Tấn, xin được chào tái ngộ của luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Diệp Tấn, chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này là trong dịp cuối năm của bên phía Tết Việt Nam, thì không biết là Tết Việt Nam thì chắc là visa cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu phải không ạ?
Dạ không, nhưng mà như vậy nhá, lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn coi như là người ta cũng theo cái phong tục, theo cái khẩu phát biểu của Việt Nam. Nghĩa là trong dịp Tết người ta cũng đóng cửa mấy ngày đó anh Diệp Tấn?
Người ta cũng đóng cửa 7 ngày bằng hạ niêu.
7 ngày thì chắc không biết hết 7 ngày không, nhưng mà chắc cũng cỡ 2-3 ngày. Dạ.
Tại vì Tấn biết là một số văn phòng của bên phía của chính phủ Việt Nam ở bên đó đó, người ta có thể là đóng cửa, mà có nhiều người, nhiều cái văn phòng người ta đóng cửa tới mùng 10 người ta mới mở lại. Không biết là...
Dạ đúng. Đúng vậy anh, nhiều khi người ta đóng 1-2 tuần có anh. Dạ.
Dễ sợ luôn, còn những cái chỗ mà nhiều cái chỗ khác người ta ăn tới mà hạ niêu là 14 luôn ạ.
Dạ.
Vâng, luật sư có thể cho quý khán giả biết visa bulletin trong tuần qua nó có lên được số nào không ạ?
Dạ vâng, cái visa bulletin thì tháng 2, cái thông tin mới nhất, visa bulletin mới nhất là của tháng 2 năm 2012, thì Michael xin trình bày nhanh Diệp Tấn. Cấp 1 là những người con không có gia đình của những người có quốc tịch. Người ta giải quyết những hồ sơ nộp 22 tháng 12 năm 2004. Tháng vừa rồi là của tháng 1 là 15 tháng 10 năm 2004, thì đại khái là nó đi rất là tốt, gần 2 tháng, hơn 2 tháng cho cái cấp 1. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 1 tháng 12 năm 2001, 1 tháng 12 năm 2001 thì hiện tại người ta đang giải quyết và cấp visa. Tháng vừa rồi là 1 tháng 11 năm 2001 thì đại khái là lên được mỗi một tháng lên một tháng thì cũng rất là tốt. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch. Hiện tại những hồ sơ nộp 8 tháng 9 năm 2000 thì người ta đang giải quyết. Tháng vừa rồi là 15 tháng 8 năm 2000 thì đại khái là gần được một tháng cho cấp 4. Và cuối cùng là 2A và 2B là cho những gia đình bà lãnh, những người thẻ xanh bà lãnh cho thân nhân gia đình ở bên Việt Nam. 2A là những người vợ chồng và con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Tháng này hiện tại nha là 8 tháng 6 năm 2009. Tháng vừa rồi là 22 tháng 4 năm 2009 thì đại khái là đi rất tốt, đi được một tháng rưỡi. Và cuối cùng là cấp 2B. 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 tuổi. Cái tháng hiện tại là 15 tháng 10 năm 2003, 15 tháng 10 năm 2003 và tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2003, đại khái là đi được 5 tuần, cũng rất là tốt cho cấp 2B. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 10, tháng 2, cái thông tin mới nhất, tháng 2 năm 2012, dạ anh Diệp Tấn.
Như vậy là những người nào mà đang có những cái hồ sơ cần bổ túc mà ở bên phía Việt Nam thì ráng làm gốc rút đi, rồi vì họ 30 Tết là họ đang đóng cửa hết rồi.
Dạ
vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, du học, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và đặc biệt là visa đầu tư. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề kể trên thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình hôm nay trực tiếp với câu hỏi với sự trả lời của luật sư Michael Cao là 817-899-4110, 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể tham gia trực tiếp và giữ trong điện thoại của quý vị. Khi có chương trình luật sư hay là chương trình bất cứ chương trình nào mà quý vị cần thì quý vị có thể có ngay số điện thoại để mà gọi vào hỏi ngay nhé. 817-899-4110. Xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Dạ, chào em hỏi chào luật sư Mai Cục Cao với anh Nghĩa Hồng Viết Tên. Cho em hỏi là cái chương trình này một chút xíu nha. Em có ba mẹ của em đó, mà ở bên này em bảo lãnh qua đây được hai ở đây được 2 năm rồi. Xong rồi bây giờ về Việt Nam, mà ở Việt Nam mà cái em có làm cái cuốn quyển truy phá bệnh đó. Nhưng mà về bên đó ba bị bệnh, bây giờ ở bên ấy quá hạn rồi. Thì em làm cách nào có thể đưa lại cho họ về được?
Quá hạn là bao lâu rồi chị?
Dạ, coi quá hạn cũng chừng được 2 tháng rồi anh.
Không, nhưng mà quá hạn là quá hạn cái gì, cái mức nào chị?
Quá hạn của cái cuốn quyển truy permit đó. Mình
quá
làm
là hơn
được 2
năm,
rồi,
2
năm
mấy tháng
rồi.
Rồi.
Dạ, dạ.
Well,
dạ.
You can try, nếu mà được đó, chị có thể là thử, ok? Nếu mà muốn biết chắc ăn đó, thì có thể là vô lãnh sự, nhưng mà thường thường vô lãnh sự thì người ta có thể làm khó dễ với mình. Còn nếu
là
không
lãnh
đó, thì...
Lãnh sự bên Việt Nam hay lãnh sự bên này anh?
Lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn. Okay.
Yeah.
Còn nếu không nữa thì mình có thể là mua vé máy bay, mình cứ đi thẳng về đi, vô hải quan đi. Nhiều khi hải quan nó cũng không làm khó dễ mình nhiều, okay. Nhưng mà nó vẫn cho mình vô. Cái nguy hiểm là khi mà vô quốc tịch đó, thì nhiều khi nó bị trục trặc. Trong cái dịp mà nếu mà chị hai bác mà vô qua hải quan của Mỹ á, thì nếu mà được mình có thể là trình bày mà cái điều là hai bác không bỏ cái gốc của hai bác. Bỏ, không bỏ hai gốc, trình bày là trình bày làm sao là những cái bằng chứng mà hai bác đã giữ lại để xác nhận cho bên hải quan thấy là mình vẫn giữ cái nhà ở Mỹ, vẫn giữ tài khoản ngân hàng bank account ở Mỹ, có giữ cái xe ở Mỹ, giữ những cái này cái kia ở lại ở bên Mỹ để cho khỏi bỏ cái gốc đó chị. Thì
nhưng mà ba mẹ em không có cái gì đó ở bên này hết á, không nhà, không xe, không mật cao, không gì hết á.
Em nghĩ trong cái trường hợp này em, nếu mà chị muốn á, chị nên đi gặp đi, nếu muốn gặp bên nhân phòng em đi, hoặc là bên gặp một cái nhân phòng sư chuyên về di trú.
Dạ.
Người ta sẽ giải thích cho chị nghe là cái cách nào mà hay nhất để
chị ở thành phố nào đó chị.
Dạ em ở thành phố Saxy.
Saxy, chị ghé qua Garland nha, nếu mà chị
dạ.
muốn liên lạc với phòng luật sư Michael Cao chị ghé Garland ha.
Dạ.
Ok, số điện thoại chắc chị có ghi lại ha, chị cầm cái viết chút xíu nữa tôi có đọc số điện thoại nha, 214-703-0903 chị ha.
Dạ, ok.
Dạ, xin chào chị. Xin chào thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Hello. Hello.
Dạ, dạ tôi đang nghe đây ạ.
Xin lỗi mà luật sư mình
Cô vặn đầu tiên cô vặn máy nhỏ lại và cô nói từ từ ha.
Dạ.
Cô nói cứ từ từ không cần gấp. Dặn nhỏ lại và nói từ từ.
Dạ. Thật sự, mình
cô vặn máy nhỏ lại dùm Việt Tấn cũng còn vàng lắm.
Dặn nhỏ lại chứ. Dạ. Có một cháu ở bên Việt Nam á, tính bảo lãnh theo dưới dạng du học á. Theo cách nào vậy luật sư?
Nếu mà bảo lãnh theo du học thì nó đi là con bước như vậy nha. Thứ nhất là mình phải xin cho trường ở bên Mỹ. Thì khi mà làm cái thủ tục xin cho trường của Mỹ để xin cái diện du học sinh á, thì trường nó sẽ có nhiều cái điều kiện người ta sẽ đặt ra lắm. Ví dụ như người ta sẽ yêu cầu cái bằng tốt nghiệp trung học, bằng điểm, bằng hộ chiếu Việt Nam, ví dụ vân vân. Người đó thì mình cứ cung cấp người ta đầy đủ thông tin, bảo trợ tài chính, người đứng ra bảo trợ này kia. Thì một khi trường, nếu mà trong cái trường hợp mà trường đồng ý, thì trường sẽ cấp cái đơn I-20, là cái đơn báo cho sở di trú biết là trường sẽ có ý định đồng ý chấp nhận cái du học sinh, là người này để làm du học sinh. Khi qua Mỹ, rồi sau đó mình sẽ chuyển cái bộ hồ sơ về Việt Nam, ở bên Việt Nam sẽ làm việc cái lãnh sự quán của Mỹ, đăng ký đơn, nộp cái đơn vô, rồi đóng cái phí phỏng vấn, xin cái ngày hẹn phỏng vấn, rồi cuối cùng là đi phỏng vấn, và nếu mà đậu thì người ta sẽ cấp visa, nếu không đậu thì người ta từ chối hồ sơ. Dạ.
Hello chị.
Đại khái là vậy.
Cháu nha, thằng cháu của cháu nó mới học lớp 11 và rồi với cháu với em mới qua đây nữa, rồi có bảo lãnh không?
Lớp 11 được cô. Cái lớp 11 hiện tại mà mấy đứa trung học thì mình xin ở bên này, mình xin vô trường trung học. Nếu mà đã qua là tốt nghiệp trung học rồi mà muốn đi học đại học thì ở bên này mình xin trường đại học, coi như là xin cái trường nào mà nó xứng với lại cái background của cái đứa bé.
Hello, cô dùng cái chữ bảo lãnh á, có thể chúng tôi đây luật sư hiểu sai. Bảo lãnh tức là mình cho em qua đi du học chứ không phải là bảo lãnh trực tiếp, do giống như là ODP.
Dạ, bảo lãnh là định cư á.
Dạ vâng.
Nếu mà nói chuyện bảo lãnh. Dạ.
Cái này là chỉ là du học thôi cô ha.
Dạ, du học hả?
Dạ vâng.
Dạ. Với thằng cho em hỏi á, em có nhỏ em ở bên Đài Loan á, nó muốn qua đây mà, nhưng mà theo bằng cái cách nào muốn qua đây được cái
Đài Loan, nhưng mà có quốc tịch Đài Loan chưa?
Dạ có rồi.
Nếu mà có quốc tịch Đài Loan á thì trước nhất nha, thì cứ đi chơi thôi, đừng có ý định gì hết trơn á, đi chơi thôi. Đại khái là một người có quốc tịch Đài Loan qua bên Mỹ rất là đơn giản, tại vì Đài Loan là một trong những nước mà bạn của Mỹ, nó gọi là visa waiver country, nghĩa là một nước mà không cần xin visa khi vô Mỹ. Thì nếu mà cần vô Mỹ thì cứ cầm cái hộ chiếu Đài Loan rồi đi vô Mỹ, nó cho 90 ngày đi chơi vòng vòng thôi, đi du lịch xong rồi gần hết 90 ngày thì về lại bên kia.
Dạ. Dạ, tại muốn hỏi, ví dụ mà em muốn gặp luật sư thì đánh văn phòng của luật sư hả?
Dạ, chị cứ gọi trước nha, chị cứ gọi rồi xin hẹn trước rồi cái gì em sẽ gặp chị. Dạ,
dạ, dạ, dạ.
Chị ở thành phố nào?
Dạ, em ở Phú Quốc
ạ. Phú Quốc, chị ghé Grand Ferry ha. Chị ghé ngay Asia Times Square ha.
Ở đâu hả,
luật sư? Ở văn phòng ở trong chỗ Hồng Kông mới bây giờ đó cô.
Visa Waiver.
Asia Times Square ngay chỗ Hồng Kông mới bây giờ đó cô, ở đường Ren, ở đường 33 đó, ở đường 303 đó cô.
Dạ dạ, em mới qua đây em cũng không gần.
Vậy cô hỏi mấy người hàng xóm của cô nha, thì dạ, người sẽ chỉ đường cho cô.
Dạ, em cho ông xã em gọi điện thoại sao, ông dạ. Làm đi về.
Dạ vâng, dạ vâng. Số điện thoại cô có thể coi cầm viết lên tí nữa là coi chúng tôi đọc số điện thoại cho cô nha nhé. 972-606-9988 là số văn phòng tại Ren Ferry. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp gửi câu hỏi với luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị có những điều mà cần tham khảo thêm và tham khảo miễn phí tại hai văn phòng của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, du học, du lịch, về tai nạn xe cộ và visa đầu tư, thì văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện Village lại là Sài Gòn Sandwich, số điện thoại là 214-703-0903. Và một văn phòng tại Asia Times Square trên đường 303, tức là Hồng Kông mới, phòng 124 đối diện với Bistro B, số điện thoại là 972-606-9988. Trở lại với luật sư Michael Cao. Dạ vâng. Alo, luật sư còn đó không ạ? Dạ. Với cái trường hợp mà bên phía bên Đài Loan, như luật sư vừa nói á, thì vấn đề họ đi du lịch qua đây còn dễ dàng hơn ở Việt Nam gấp bao nhiêu lần phải không luật sư?
Ok, yeah, listen, anh Việt Tấn, em mới coi lại cái list của những nước mà nó gọi là cái visa waiver nha. Taiwan là không phải là một trong những nước nằm ở trong đó, thì Michael xin lỗi. Tại ở bên Á Đông là Japan nè, Nhật, Singapore, những cái nước đó là coi như là muốn để coi cái Singapore nè, Japan nè, là những nước mà vô Mỹ không cần visa, nhưng mà ngược lại Taiwan là không phải. Thì Michael xin lỗi là nếu mà không có nằm ở trong cái list này, ok, hiện tại trên thế giới 36 nước là có một cái hợp đồng coi như là một sự đồng ý là chính phủ Mỹ, là nếu mà nó gọi là cái những cái visa waiver countries á, nếu mà muốn vô Mỹ không cần xin visa và Taiwan không phải. Và nếu mà một người có quốc tịch Taiwan muốn qua Mỹ thì phải đi phỏng vấn và xin visa cũng giống như Việt Nam. Tuy nhiên ngược lại, giống như anh Việt Tấn mới nói, mới trình bày là theo cái kinh nghiệm của Michael nha. Một người có quốc tịch Taiwan mà muốn đi qua nước Mỹ thì nó dễ hơn nhiều. Đại khái là chính phủ của Mỹ biết những người có quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch của Taiwan, của Đài Loan đó, thì người ta thông thường là người ta không có ý định qua Mỹ ở luôn. Tại vì ở bên Taiwan người ta cũng rất là khá giả. Rất hiếm mà trong cái trường hợp mà người ta muốn qua Mỹ để trốn lại ở lại luôn. Thì bởi vậy khi mà đi phỏng vấn của lãnh sự ở Mỹ ở bên Taiwan đó, thì thông thường người ta sẽ cấp visa dễ hơn là ở Việt Nam nhiều. Dạ, yeah. Cái đó kinh nghiệm của Michael.
Dạ vâng, quý vị đang nghe chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề này hoặc là trong vấn đề visa đầu tư thì quý vị có thể gọi vô để tham khảo ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, hay là quý vị có câu hỏi nào đó trong vấn đề liên hệ giấy tờ hoặc là đang muốn bảo lãnh thân nhân hay là gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gọi vào để mà gửi cái thông tin của quý vị đến để xem coi câu trả lời của văn phòng như thế nào. Hoặc là quý vị ngại không gọi vào thì quý vị có thể gọi văn phòng hai nơi, ở một tại Asia Times Square và một tại Sài Gòn Mall để tham khảo. Lần đầu tiên là miễn phí. Xin được chào thính giả đầu tiên. Trở lại ạ.
Em chào luật sư, em hỏi là em có bảo lãnh người em ở Việt Nam á, Nhưng mà giờ em đổi cái địa chỉ nhà, em đi chỗ khác ở, giờ cách nào để em đổi cho, báo cho tụi bên trên mày chỗ bảo lãnh.
Anh là người đứng ra bảo lãnh đúng không?
Dạ.
Anh có quốc tịch Mỹ?
Dạ.
Anh dùng cái đơn AR-11 đó nha anh. AR, A là Apple, R là Robert.
Dạ.
Ok, 11 là cái đơn đăng ký đổi địa chỉ với sở di trú. Ok.
Vậy đó hả? Vậy như thí dụ lại văn phòng luật sư có cái đơn đó không vậy ạ?
Cái đơn đó anh, nếu muốn anh kiếm trên mạng cũng có anh. Ok. Nếu mà anh muốn ghé ngang văn phòng thì em in cái đó ra cho anh, cái đó không có gì hết, cái đó dễ mà. Nhưng mà cái đơn đó là cái đơn là đổi địa chỉ với sở di trú nha anh.
Dạ, cái đơn mình phải báo cho sở di trú biết hả luật sư ha, để có gì nó mất cái hồ sơ.
Không, mình nên đi, tại vì mình là người petitioner, anh hiểu không? Mình là cái người đứng ra bảo lãnh, và nếu mà sở di trú mai mốt mà trong cái trường hợp người ta approve hay là một cái lý do nào đó người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ hay gì đó, thì người ta muốn gửi cái lá thư mà mình muốn nhận. Cái lý do là nếu mà người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, thông thường người ta sẽ cho mình thêm cỡ gần 3 tháng. Mà trong cái 3 tháng đó mình không bổ túc, nhiều khi mình đợi 4-5 năm cái người ta yêu cầu bằng chứng mà mình không cung cấp bằng chứng, cái người ta từ chối cái hồ sơ nó uổng lắm, anh hiểu không? Thì mình nên báo cho sở di trú biết. Nếu mà mình là người petitioner, người đứng ra bảo lãnh, mình nên báo cho sở di trú biết là mình đã dọn hồ sơ, để dọn địa chỉ để cho người ta gửi cái hồ sơ đúng chỗ.
Dạ, dạ vậy, cảm ơn luật sư nhiều ha. Cảm ơn nào em có ấy, em nhờ sư
dạ, lấy
xin chào. Xin chào vị khán giả tiếp theo.
Dạ, hello, tôi là Trung, tôi có câu hỏi cho Michael Cao là tôi có hello.
Dạ, dạ xin mời anh.
Dạ, thì có đứa cháu nó ở Việt Nam đang học lớp 11, mà bây giờ để mà đi học xin chương trình là kêu là Student Exchange á, thì có phải là cái chương trình của luật sư Michael Cao có cái chương trình đó để mà mình liên lạc để mà làm không làm sao?
Well, yeah, okay, đại khái là du học sinh nó có hai cái chương trình nha. Okay, bên văn phòng em không phải là có chương trình đó, bên văn phòng em giúp những người mà xin vô những cái chương trình của trường, ví dụ du học này kia đó. Okay, student exchange là không phải là F1 nha, nên nhớ nha, F1 là student visa là những người du học sinh. Student exchange thông thường á, Việt Nam mình hiện tại cũng bắt đầu là sử dụng rất là nhiều để cho mấy đứa con em, mấy đứa bé đi qua bên Mỹ để đi học hoặc là đi training, đi dật. Okay. Student Exchange thông thường là J1 không phải là F1 nha. Cái chương trình J1 nó đại khái là nó rất là giống cái chương trình du học sinh, nhưng mà ngược lại cái chương trình J1 là Student Exchange á, là theo những cái chương trình mà người ta tổ chức ở bên Mỹ, thường thường những công ty hoặc là những trường người ta tổ chức, là cái mục đích là đưa một người ở bên Việt Nam qua để người ta dợt làm gì, ví dụ nhiều khi dợt làm khách sạn, nhiều khi dợt làm management quản lý, nhiều khi dợt một cái lý do nào đó, những cái chương trình, những cái training nào, cái thời gian dợt thông thường là bao lâu, nhiều khi 4 tháng, nhiều khi 6 tháng, nhiều khi 8 tháng, nhiều khi 2 năm, tùy cái chương trình. Nhưng mà ở bên Việt Nam hiện tại là rất là nhiều người, rất là nhiều mấy đứa lớp 10, lớp 11, 12 là qua tới đại học. Người ta vô những cái chương trình này ở bên Sài Gòn rất là nhiều. Và người ta đã được đi theo qua cái diện này, J1. Đó là J1 là Student Exchange anh. Dạ.
Yeah. Rồi nếu mà chương trình mà hình như văn phòng của luật sư có giúp cho những đứa nào không phải đi J1 mà đi theo F1 được không?
Ở bên văn phòng thì làm rất là nhiều hồ sơ F1 anh. Còn J1 nha. J1 thì thông thường mình phải làm theo dịch vụ ở bên Sài Gòn. Cái lý do là J1 á, những dịch vụ ở Sài Gòn thường thường người ta đại diện một cái công ty hoặc là một cái trường ở bên Mỹ. Coi như là hai bên đã làm việc chung với nhau để cho người ta kiếm những người, những học sinh ở bên Việt Nam mà muốn đi qua theo cái chương trình J1. Còn F1 á, là du học sinh. F1 là kiếm trường nhận. Xong rồi phỏng vấn ở bên lãnh sự theo cái cấp F1, theo cái du học sinh. Cái đó là bên em có làm anh. Dạ.
Dạ. Như vậy J1 là luật sư không có làm được không?
J1 thì thường thường người ta đã có chương trình sẵn ở nơi. Ở bên Sài Gòn ở dịch vụ nó có rất là nhiều anh. Cùng lắm thì kiếm thôi là có liền à. Dạ.
Như vậy là mình phải liên lạc với cái trường high school hiện tại đây, đứa cháu nó đang đi học đây.
Dạ vâng, nếu mà anh có ý định mà cho bé qua đây mà học high school á, thì kiếm high school. Nhưng mà thường thường nha, anh nên nhớ nha, high school public nó không nhận du học sinh nha. Anh phải kiếm những cái private high school á, là trường tư á. Thì anh hỏi người ta, anh dễ lắm, anh bắt điện thoại, anh gọi người counselor, anh hỏi là ở đây có nhận du học sinh không, ở đây có nhận student visa không, người ta cho biết liền rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Ok, anh không có gì anh.
Dạ, chào luật sư.
Vâng, xin chào anh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao, và xin được nhắc lại với quý thính giả là văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-0903, và một tại Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bistro V, điện thoại là 972-606-9988, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, du học và visa đầu tư. Khi quý vị có những cái việc cần trong những cái trường hợp kể, trong những cái dịch vụ kể trên, thì quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Và xin được chào khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện hôm nay với luật sư Michael Cao. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào cô.
À,
chào biết tên của cô luôn.
Nhu.
Cô vặn bên phía cô vặn máy nhỏ lại, cô chỉ nghe trên điện thoại dùm tấn nha.
Dạ dạ.
Rồi cô Nhu.
Dạ dạ, cho xin cái số mà văn phòng hả, văn phòng luật sư á.
Ở đâu thưa cô? Ở Garland hay
ở Forward
á? 972-606-9988.
8 hả?
Dạ, 9988 ạ.
Dạ.
Dạ, xin chào cô ha. Dạ vâng, thì cô cầm biết là 972-606-9988 cô ha.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ, chào cô. Trở lại với luật sư Michael Cao. Trong thời gian vừa qua thì có lẽ là cái chương trình mà bảo lãnh về vấn đề anh chị em, thời gian này có nhiều người họ đã bỏ qua, họ không có, họ nghĩ là rất là lâu cho nên họ bỏ qua, thì theo ý kiến của luật sư khuyên họ nên có thể đi gửi hồ sơ mà bảo lãnh anh chị em trong cái thời gian này vẫn còn đang là cái cánh cửa mở rộng cho của chính phủ Hoa Kỳ cho những cái việc này, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là đại khái là người ta xưa nay người ta vẫn để cho anh chị em ruột bảo lãnh nhau. Ok. Hồi trước thì qua máy nó 9-10 năm, nhưng mà hiện tại nhắm là cỡ 11-12 năm, nhưng mà mình đừng có buồn, đừng có thất vọng. Cái lý do mà cậu khuyên lúc nào cũng gặp khách hàng khuyên là nếu trong cái trường hợp mà người ta có thể có ý định qua bên Mỹ định cư, ok, thì mình nên bỏ vô đi, mình cứ nộp hồ sơ đi, nộp hồ sơ với sở di trú để làm gì, để cho cái thời gian bắt đầu nó run, bắt đầu nó start, ok. Cái sự quyết định nhiều khi người ta hiện tại thì người ta chưa muốn đi, nhưng mà cái sự hiện tại nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Cái lý do là khi mà qua tới 11 năm rồi mà bắt đầu sở di trú, bắt đầu bên lãnh sự người ta phỏng vấn cái gia đình rồi đó, thì lúc đó quyết định cũng không có muộn, và lúc đó thì mình có một cái cơ hội để không những cái người được bảo lãnh mà vợ chồng người đó mà mấy đứa bé dưới 21 tuổi được đi theo ba má, coi như là toàn thể gia đình có thể có một cái cơ hội định cư qua Mỹ, thì lúc đó mình nên quyết định, chứ đừng có quyết định hiện tại ngay bây giờ. Cái nói bây giờ khá già đâu có cần nữa đâu, nhưng mà mình đâu biết đâu 10-11 năm sau khi mà nó tới rồi, lúc đó thì quyết định thì Michael thấy nó hay hơn anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Chính vì vậy cho nên quý vị nào đang có anh em chị em mà đang có quốc tịch rồi thì nên gửi hồ sơ đi, vì thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh, và Tấn thấy có nhiều anh chị em họ mới có gửi hồ sơ bảo lãnh quay lại thấy gần tới giờ rồi, còn một vài năm nữa thôi.
Dạ.
Thì quý vị thấy không, rõ ràng chúng ta phải đi, còn nếu mà chúng ta không gửi là chúng ta đang đứng rồi. Thành ra cho cơ hội người Việt Nam và các đứa cháu ở Việt Nam là cái điều tốt nhất, cho nên quý vị nhớ là phải làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em của mình ngay từ bây giờ, đừng có bỏ qua, vì cánh cửa bây giờ của chính phủ Mỹ đang vẫn mở, mà đợi cho lúc mà cánh cửa nó đóng lại rồi thì chúng ta có tiếc hay là có làm điều gì nữa cũng không có được nữa. Vâng, quý vị đang nghe chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, du học, tai nạn tàu thuyền. Quý vị nào còn thắc mắc trong vấn đề này xin có thể gọi vào ngay bây giờ và giữ số điện thoại của đài để chúng ta cần là có ngay là 817-899-4110. Đây là số điện thoại duy nhất để quý vị tham gia trực tiếp những cái chương trình talk show giống như nói chuyện với luật sư Michael Cao, hay là chương trình nói chuyện về social và nhiều chương trình khác nữa, thì quý vị giữ một số điện thoại này. Trở lại với luật sư Michael Cao, là trước khi trong dịp cuối năm này thì luật sư có điều gì muốn nhắc với quý đồng hương của mình là cần phải làm gì trong những cái vấn đề bảo lãnh hay là trong những cái công việc khác có liên quan đến di trú hay là vấn đề du học thưa luật sư?
Thì đại khái là mọi chuyện ấy, theo Michael thấy cái mọi chuyện liên quan tới sở di trú hoặc là lãnh sự quán ở bên Việt Nam thì hiện tại nó rất là bình thường. Đúng ra ở bên Việt Nam, ở bên lãnh sự mà cô thấy là trong mấy tháng rồi, là trong 6 tháng tới 9 tháng rồi, là lãnh sự của Mỹ nha, khi phỏng vấn mấy người thân nhân, bảo lãnh gia đình, du học sinh, du lịch, thì Michael thấy là người ta bắt đầu dễ hơn là cách đây cỡ 1-2 năm trước đây rất là nhiều. Thì cái cơ hội mà nếu mà muốn đi du lịch qua Mỹ, đi chơi, đi coi, đi tham quan thị trường này kia, thì nếu mà muốn thì cái thủ tục nó cũng không có khó, nó rất là đơn giản, coi như là đại khái là đăng ký. Nếu mà muốn thì mình cứ đăng ký ở bên lãnh sự rồi đi phỏng vấn, tại vì Michael thấy là lãnh sự hiện tại người ta cũng rất là dễ dãi hơn trước rất là nhiều anh. Dạ.
Yeah. Thường là mình một người đi du lịch, Tấn thấy có một vị đang chờ trên đường dây, chờ Việt Tấn sẽ hỏi tiếp phần này. Yeah. Xin được chào khán giả tiếp theo.
Alo, phải tôi, phải
dạ,
tôi.
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Vâng, tôi tên là chú Tư, tôi đang ở đi Keller, Phú Quốc đây. Tôi có câu hỏi nhờ luật sư cho biết nè. Tôi qua bên Mỹ đã đi được 4 năm rồi, tức là sang năm 2013 là tôi sẽ thi quốc tịch. Mà tôi trong 4 năm nay tôi đi Việt Nam 5 tháng rưỡi, hồi năm 2010. Rồi qua năm 2011 tôi qua Đức 3 tháng. Bây giờ tôi chuẩn bị tôi về Việt Nam 6 tháng, dưới 6 tháng, 5 tháng rưỡi nữa. Thì như vậy tôi có trở ngại trong vấn đề thi quốc tịch hay không?
Dạ vâng, ok, nó là như vậy nha chú. Chú thứ nhất là đừng có nên cái chuyến nào hơn 6 tháng, là chú làm vậy là đúng rồi đó. Ok.
Vâng.
Thứ nhì là nếu mà chú cứ lấy cộng hết từ năm 2013, quay ngược lại tới năm 2008, chú cứ bao nhiêu chuyến rời khỏi nước Mỹ nha, chú cứ cộng hết ngày tháng, ok, miễn sao là nó dưới một nửa cái thời gian mà chú rời khỏi nước Mỹ. Nếu mà miễn sao nó nằm cộng hết cái con số ngày tháng vô, mà nếu mà nó dưới là bao nhiêu, 30 tháng, ok, là 5 năm là 60 tháng đúng không? Miễn sao là cái thời gian ở ngoài nước Mỹ dưới 30 tháng và thời gian ở trong nước Mỹ hơn 30 tháng. Thì chú ok, chú không có gì hết trơn á.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi cũng có đề phòng này. Cái kỳ trước tôi về năm 2010, tôi về 6 tháng, tôi không về tháng, tôi đi trước nửa tháng nữa, tức là tôi đi 5 tháng rưỡi thôi.
Chắc... chú chưa tính vậy là rất là tốt, dạ.
Chuyến này nếu tôi có về Việt Nam, tôi chỉ đi 5 tháng rưỡi thôi, tôi không đi 6 tháng đâu. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
xin chào chú ha. Vâng, nếu mà đi dưới 6 tháng thì không phải lo, thưa luật sư.
đúng ra... đi trên 6 tháng cũng được, nhưng mà nhiều khi vô phỏng vấn anh Việt Tấn thì người ta sẽ hỏi là này kia, rồi người ta muốn biết là nếu cái chuyến trong cái chuyến 6 tháng có phải là có bỏ cái gốc của mình không, thì lúc đó theo đúng thủ tục thì mình phải mang những cái bằng chứng xác nhận cho người ta thấy là thôi không, tôi không có bỏ gốc, tôi về Nam lý do vậy, tôi thăm má bị bệnh này kia, rồi hơn nữa nhà cửa, ngân hàng, rồi xe cộ, bảo hiểm này tôi vẫn giữ ở bên Mỹ, đã khá vậy đó anh Việt Tấn.
Dạ.
Mình giữ là cái gốc của mình, nhưng mà mất công mình phải chứng minh cái chuyện đó.
Dạ vâng, xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, xin kính chào quý vị trong đài.
Dạ, cho biết quý danh của chú luôn.
Dạ vâng, tôi tên là Chi.
Chú Chi.
Dạ vâng, chào anh. Dạ, tôi có câu hỏi đến luật sư như vậy. Tôi có một người anh ruột, hiện bây giờ ông anh đang ở bên San Luis. Thì người này qua Mỹ khoảng 3 năm rồi, tôi ăn rồi, anh ấy qua, anh ấy làm đơn giấy tờ bảo lãnh cho người con, hai người con ở Việt Nam, có nghĩa là quá 21 tuổi. Thì khi anh ấy làm hồ sơ, anh ấy có gửi tiền đi cho trong kèm theo cái hồ sơ. Rồi người ta có nhận cái receipt thôi, tôi ăn mà hơn một năm nay rồi. Không có nhận thêm được cái giấy báo gì nữa, thì cái giấy đó khi họ đã nhận được cái receipt, họ báo là họ nhận được tiền rồi, thì bây giờ giấy tờ đi đến khoảng cỡ nào, thưa luật sư biết không?
Dạ vâng, nó là như vậy nha chú Chi, ok?
Dạ.
Cái diện mà 2B, nghĩa là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, ok? Là dạ. Hiện tại người ta giải quyết tới 15 tháng 10 năm 2003, đúng không?
Dạ.
15 tháng 10 năm 2003, dạ. Cái đó là visa bulletin của tháng mới gần đây nhất. Nghĩa là đại khái là mình nhắm là có 8 năm. Ok. Yeah. Mà trong cái 8 năm đó thì nó sẽ gửi cho mình trong khoảng đầu tiên nha. Đây là những cái bước đi mà trong cái 8 năm đó nha, là nộp hồ sơ, người ta gửi hóa đơn. Rồi sau đó có thể là 1 năm, có thể 2 năm, có 3 năm, 4 năm, 6 năm, 7 năm, có thể là 7 năm sau người ta mới gửi thêm một cái lá đơn nữa.
Yeah.
Là cái lá thư approval. Ok, là người ta ok approve cái đơn I-130 bảo lãnh cho một người thầy sinh bảo lãnh cho con trên 21. Rồi sau đó, sau khi approval, người ta mới chuyển qua trung tâm visa. Thì trong cái khúc cuối cùng của cái 8 năm đó, đại khái là còn 6 tháng trước khi hết cái 8 năm đó, thì người ta sẽ gửi thêm một lá thư nữa. Đây là trung tâm visa gửi nha, không phải là sở di trú nữa. Tại vì sở di trú đã approve và chuyển, trong cái lá thư approval thì người ta sẽ nói là người ta đã chuyển hồ sơ qua bên trung tâm visa. Và cái lá thư tiếp theo đó là trung tâm visa sẽ báo cho gia đình biết là ok, bây giờ bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính và làm bắt đầu hồ sơ để chuẩn bị đi đi phỏng vấn ở Việt Nam. Bởi vậy Michael mới khuyên đó là rất là quan trọng, nếu mà mình move, mình dọn nhà, cái nhất là cái người đứng ra bảo lãnh nha, thì mình nên báo cho sở di trú biết là cái địa chỉ mình đang ở đâu, để khi người ta cần kiếm mình để bắt đầu làm cái hồ sơ trong cái khúc cuối thì người ta kiếm được mình và mình có thể bắt đầu làm cái hồ sơ.
Dạ vâng, như vậy là họ nhận, họ báo cho mình biết là họ nhận được cái receipt mà cái tiền mình gửi, có nghĩa là họ đã nhận được toàn bộ hồ sơ rồi thưa luật sư hả?
Đúng vậy, một khi người ta có hóa đơn rồi, người ta cấp cho mình cầm trong tay cái hóa đơn rồi, nghĩa là người ta đã nhận được hồ sơ rồi, coi như là mình yên tâm, mình có cái số receipt number rồi, ok? Với lại ở trong cái receipt đó, trong cái hóa đơn đó nó có ngày tháng mà mình nộp vô, nghĩa là bắt đầu là cái đồng hồ nó bắt đầu nó chạy, nó start á.
Dạ, như tuần trước thì có nghe luật sư Cao để có đề cập đến cái chuyện, có nói chuyện về về cái vụ mà lúc mà bảo lãnh con dưới thì chưa 21 tuổi mà đến ngày đi thì lại nó quá 21 tuổi. Thì luật sư có nói, với, có chỉ cho một người thính giả trong đài á, là có cái người kiện nào thắng kiện về trong cái tiểu bang Texas này của mình á. Về cái vụ mà bảo lãnh, mà lúc bảo lãnh là trước 21 mà đến lúc mà được đi thì được quá 21 đó luật sư.
Cái trường hợp mà cái hồ sơ, nghĩa là cái sự kiện, cái tên của nó là Khalid V. Mohammed versus Diện Nhi Holder. Holder là cái ông chức vụ gì ở trong sở di trú, Department of Homeland Security đó. Đại khái là cái hồ sơ đó tuy là đã xử theo phe của mình, phía của mình là cái người mà đứng ra mà bị con quá tuổi đó, mà đã thắng đó. Nhưng mà hiện tại mà những người, mà những văn phòng mà đã khiếu nại lên sở di trú, Michael đã biết là một vài hồ sơ ở bên Cali gửi lại nha, không phải là ở bên Texas nữa nha. Thì tại những cái đơn I-130 là giải quyết ở bên Cali. Khi mà gửi qua Cali thì bên đó người ta không có theo cái sự quyết định của cái dự án, cái án mà Khalid hồ sơ đó. Mà người ta vẫn từ chối, người ta nói là trong cái hồ sơ này không được lấy cái ngày ưu tiên trước, mà chỉ có được lấy cái ngày hiện tại, là ví dụ như năm 2008 là 9-10 đó, là mở hộp nộp hồ sơ mới đây.
Thôi cảm ơn luật sư Michael rất nhiều nhé. Cảm ơn quý vị trong đài.
Xin chào.
Ngày đọc tiếp.
Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Nguyên đây ạ.
Nào cô Nguyên.
Tôi có một cái câu hỏi cho luật sư Cao đó. Là nếu tôi có một người bà con ở bên Pháp, cả cha và con đều là bác sĩ hết, mà muốn qua Mỹ để làm việc thì cái chuyện đó có thể có được hay không?
Nếu mà hai người có bằng bác sĩ hết, làm cho ví dụ như làm gia đình hương hay gì đúng không cô?
Dạ thưa phải, một người cha thì có văn phòng riêng, còn người con thì làm cho nhà thương.
Dạ. Mà muốn qua đây là theo cái diện đi làm đúng không cô?
Có thể là đi làm hoặc là có thể là muốn xin ở luôn.
Ok, bây giờ nói trước về cái tại vì khi mà xin ở luôn á thì thường nó có phải có một cái diện nào đó, rồi mình sẽ căn cứ theo cái diện đó để ở luôn, ở lại luôn. Ok. Nói chuyện về cái diện đi làm trước đi nha, là nó gọi là employment based immigration, employment based visa đó, là những cái visa căn cứ theo đi làm. Thông thường là một người nhiều khả năng thì người ta sẽ có rất là nhiều cơ hội đi theo những cái diện mà căn cứ đi làm ở bên Mỹ, ví dụ như là cái chương trình H-1B, ví dụ như chương trình H-2A, 2B hoặc là L-1, những cái chương trình đó là chương trình của căn cứ theo đi làm. Những người có bằng tiến sĩ, những người có bằng bác sĩ thì người ta rất là có thể là người có đủ cái điều kiện. Thì cái thủ tục, ví dụ như cái thủ tục H-1B đi, cái đại khái đi, H-1B, H-1B đó, thì đại khái nó là như vậy, một công ty ở bên này phải đứng ra bảo lãnh cho mình, thì ở bên kia, công ty này phải xác nhận cho chính phủ Mỹ là ở bên này thiếu bác sĩ, cần một người bác sĩ chuyên, mà không những mà người bác sĩ đó phải bác sĩ đặc biệt, là người đó phải nói tiếng Anh, tiếng Việt, coi như là những cái điều kiện mà ở bên kia đủ điều kiện. Thì sau khi mà bên sở di trú chấp nhận là công ty này cần phải mướn một người bác sĩ ở bên Việt Nam theo những cái điều kiện đó, thì cái người ở bên Việt Nam sau đó người ta mới nộp đơn kèm theo cái thủ tục của bên công ty để xin cái chương trình H-1B, mà nếu mà người ta đồng ý thì người ta sẽ cấp visa để cho qua bên Mỹ để làm bác sĩ cho cái nhà thương đó, ví dụ nhà thương đứng ra bảo lãnh.
Dạ.
Đại khái vậy.
Còn nếu trường hợp như có một một phòng bác sĩ, một cái business ở đây.
Cô nói cái điện thoại, bằng điện thoại gì đó cô?
Dạ, điện thoại cầm tay.
Cầm tay của cô hả?
Dạ.
Cô nói bằng điện thoại, cái tiếng của cô vang quá. Bây giờ, cô đây có thể...
Ở trên xe đó.
Dạ?
Ở trên xe, tôi tin là...
Trên xe, có lẽ cô chạy đang chạy xe luôn phải không ạ?
Dạ, tôi phải.
Đúng rồi, thành ra có lúc cô đi qua những cái chỗ có tiếng nói của cô nghe khó nghe quá. Vâng, cô có thể gửi câu hỏi ngắn gọn lại. Dạ.
Dạ, dạ. Nếu như con nhận một phòng bác sĩ ở đây, chứng nhận là một phòng bác sĩ, cần thêm bác sĩ, thì họ có thể bảo trợ hay là bảo cái gì đó.
Cô nói bây giờ khó nghe lắm đó. Dạ vâng, bây giờ đại khái là cô nói là có một cái văn phòng ở đây là cần bác sĩ, thì có thể có thể bảo lãnh cho những người này qua bên Mỹ để mà làm việc cho văn phòng đó được không, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng, luật sư.
Dạ vâng, thì đại khái là nếu mà cái văn phòng đó đủ cái điều kiện mà xác nhận cho sở y chủ thấy là văn phòng đó hiện tại đang thiếu một người bác sĩ với lại khả năng đặc biệt là như sau, và một trong những cái đặc biệt đó là mình phải trình bày cho sở y chủ là cái bác sĩ, người bác sĩ đó phải nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, đại khái là người ở bên Việt Nam, thì cái đó rất là quan trọng, đúng không? Thì mình miễn sao là mình trình bày với sở y chủ bên, nhất là bên Department of Homeland Security với lại Justice Department, Labor Department chứ, để xác nhận đó là ok, cần mượn bác sĩ như vậy mà bên này không kiếm được cái người bác sĩ điều kiện như vậy, mà nếu bên sở y chủ người ta đồng ý thì sau đó mình sẽ giúp cái người ở bên Việt Nam nộp thủ tục ở bên sở di trú để đi phỏng vấn ở bên lãnh sự ở bên Việt Nam. Mà nếu mà lãnh sự thấy là cái người này đủ điều kiện mà bên kia đang cần thì người ta sẽ cấp visa thôi. Đại khái vậy.
Dạ, vâng, bên Pháp ạ. Dạ vâng, nãy có nghe rồi, bên Pháp ạ.
Dạ.
Dạ vâng, cô ấy, nếu như cô có cần tham khảo thêm, cô có thể liên lạc với văn phòng luật sư để tham khảo về vấn đề này cô nhé.
Dạ vâng,
dạ xin chào cô. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, một tại thành phố Garland, trong khu Sài Gòn Mall. Điện thoại là 214-703-0903. Và một văn phòng vừa mới khai trương trong tháng 12 vừa qua tại Asia Times Square, Grand Ferry trên đường 303, trong khu Hồng Kông mới, phòng 124, đối diện với Bistro B. Số điện thoại là 972-606-9988, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, du học, visa đầu tư và tai nạn tàu thuyền. Và xin luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý khán giả trong dịp cuối năm, và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau.
Dạ vâng, anh Nhật Tấn. Một lần nữa Michael xin chứng nhất cảm ơn anh Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael cũng muốn xin anh Nhật Tấn, cảm ơn anh Nhật Tấn rất là nhiều đã giới thiệu văn phòng. Michael cũng muốn xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch, thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Một nữa, quý vị nào cần sự đại diện, sự giúp trong bảo vệ cái quyền lợi của mình, chính nhất ở bên Grand Prairie, số điện thoại 972-606-9988, và cuối cùng ở bên Garland trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Dạ, Michael xin chào anh Việt Tấn.
Vâng, trong dịp cuối năm thì có lẽ chúng ta gặp nhau vào đầu năm, và kính chúc sức khỏe đến gia đình luật sư, và một năm mới thật là phát đạt, cũng như một năm mới thật là nhiều điều may mắn đến. Và xin chào luật sư.
Dạ vâng, mà cậu cũng xin quên nữa, mà cậu cũng xin chúc quý vị của đại 890 AM năm mới làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào, và cuối cùng là mọi sự như ý. Dạ.
Xin chào luật sư.